10 phút sự kiện luận bàn.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 1 năm 2024 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn dự báo trước đó của các nhà phân tích là 4,5%. Đây là tin vui với nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại về khả năng suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng dù được xem là khởi đầu vững chắc trong năm 2024, giới chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra những dự báo lạc quan đối với nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay, nhất là khi tác động lâu dài từ sự đổ vỡ của thị trường bất động sản nước này vẫn là một ẩn số khó lường. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể hơn bản chất của sự tăng trưởng vượt bậc trong quý 1 vừa qua của Trung Quốc là gì.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Từng được kỳ vọng là động lực của kinh tế toàn cầu thời kỳ phục hồi hậu COVID-19, nhưng Trung Quốc đã gặp khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự suy giảm kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, đà tăng các khoản nợ của chính quyền địa phương cũng như hoạt động chưa thực sự hiệu quả của khu vực tư nhân. Tuần trước thì tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch còn hạ triển vọng xếp hạng tín dụng quốc gia của Trung Quốc xuống mức tiêu cực. Bởi thế, số liệu vừa được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố đã mang lại những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Nếu tính theo năm, GDP quý 1 của Trung Quốc tăng 5,3% so với quý 1 năm ngoái, vượt xa mức dự báo là 4,5%. Còn nếu tính theo quý, GDP quý 1 năm 2024 tăng 1,6% so với quý 4 năm 2023, cao hơn mức dự báo là 1,4%.
Các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ tiện ích bao gồm điện, nhiệt điện, khí đốt và nước đã thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong nước tăng 6,1%.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhu cầu đối với các sản phẩm tiêu dùng chững lại ở mức 3,1% trong tháng 3 so với mức 5,5% của 2 tháng đầu năm, thể hiện niềm tin vẫn còn yếu của người tiêu dùng đối với triển vọng nền kinh tế.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, con số tăng trưởng GDP quý 1 đã tạo nền tảng vững chắc để đạt được các mục tiêu phát triển trong năm nay. Cụ thể, Trung Quốc chính thức đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là khoảng 5% cho năm 2024. Chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc để tìm hiểu rõ hơn sự vận động của nền kinh tế Trung Quốc đằng sau mức tăng trưởng ngoài mong đợi này. Xin chào phóng viên Bích Thuận ạ.
Xin chào chị Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
Thưa chị, những yếu tố nào đã đóng góp vào sự tăng trưởng vượt bậc của Trung Quốc trong quý 1 năm nay ạ?
Vâng, đúng như chị nói thì 3 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc phá các mốc kỳ vọng mà các định chế tài chính và thị trường đưa ra. Đánh giá về kết quả này, ông Thịnh Lai Vận, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho rằng nền kinh tế nước này đã có một khởi đầu tốt trong quý đầu tiên, tạo nền tảng vững chắc để đạt được mục tiêu cho cả năm. Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất là động lực chính và lực đỡ lớn nhất cho sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Thấy là chính phủ Trung Quốc đang đẩy nhanh việc phát triển lực lượng sản xuất mới có chất lượng nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Chỉ số nhà quản trị mua hàng sản xuất PMI của nước này cũng đã quay trở lại phạm vi mở rộng, tức ngưỡng trên 50 điểm trong tháng 3 sau 5 tháng giảm liên tục và đạt mức cao mới trong vòng một năm qua. Bên cạnh đó thì đầu tư vào một số lĩnh vực của Trung Quốc cũng tăng đáng kể, như đầu tư cơ sở hạ tầng tăng 6,5%, đầu tư sản xuất tăng 9,9%. Trong đó đầu tư vào sản xuất công nghệ cao và dịch vụ công nghệ cao tăng lần lượt gần 11% và gần 13%. Những kết quả trên cho thấy nỗ lực thúc đẩy sản xuất của Trung Quốc đã bước đầu mang lại kết quả, đồng thời cũng cho thấy Bắc Kinh đang dần giảm phụ thuộc vào bất động sản và chuyển sang mô hình phát triển kinh tế dựa trên nâng cấp ngành sản xuất. Cùng với đó thì xuất khẩu phục hồi cũng là yếu tố tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Trong quý 1, xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng đáng kể so với mức 0,8% trong quý 4 của năm 2023. Xuất khẩu sản phẩm cơ khí, điện tử vốn chiếm gần 60% tổng kim ngạch đã tăng 6,8% trong quý 1, trong đó xuất khẩu ô tô tăng gần 22%.
Tăng trưởng GDP quý 1 được xem là tin vui của kinh tế Trung Quốc, nhưng theo chị thì liệu có quá sớm để đưa ra những nhận định lạc quan với triển vọng kinh tế Trung Quốc trong năm 2024 này, trong bối cảnh thì vẫn còn khá nhiều hoài nghi về sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới ạ?
Có thể thấy là các biện pháp hỗ trợ chính sách đang thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt qua những cơn gió ngược, tức những khó khăn mà nền kinh tế gặp phải liên quan đến các yếu tố như là địa chính trị, địa chiến lược hay là địa kinh tế. Tuy nhiên thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là 4,6% trong năm nay khi công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất, dù nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nếu sản xuất là động lực chính, thì bất động sản là lực cản lớn nhất đối với nền kinh tế nước này. Bức tranh ngành địa ốc của Trung Quốc vẫn tiếp tục ảm đạm. Mặc dù tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng của thị trường, nhưng đầu tư bất động sản vẫn giảm 9,5% trong quý đầu tiên, lớn hơn mức giảm 9% trong 2 tháng đầu năm. IMF cảnh báo, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc có thể chững lại nếu Bắc Kinh không có hành động quyết đoán để ngăn chặn cuộc khủng hoảng bất động sản. Tiêu dùng yếu cũng là một bất cập khác của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay. Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của nước này tăng 4,7% trong quý 1, chủ yếu được hỗ trợ bởi dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên tăng trưởng doanh số bán lẻ đã giảm xuống 3,1% trong tháng 3, từ mức 5,5% của 2 tháng đầu năm, thể hiện niềm tin yếu của người tiêu dùng đối với triển vọng kinh tế. Do vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo, nền kinh tế thứ hai thế giới vẫn đang phải đối mặt với áp lực từ nhu cầu trong nước chưa đủ mạnh, lĩnh vực bất động sản chưa khởi sắc dù các chỉ số chính cải thiện đáng kể. Ngoài ra thì chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số giá sản xuất công nghiệp PPI công bố mới đây đều giảm, cũng cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa thoát ra khỏi bóng đen của giảm phát. Dù đang là động lực tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng của ngành công nghiệp Trung Quốc đã giảm từ 7% trong 2 tháng đầu năm xuống 4,5% trong tháng 3. Xuất khẩu thậm chí còn giảm 3,8%, cho thấy tăng trưởng sản xuất đã có dấu hiệu chững lại. Có thể thấy là dù đã ghi nhận một số điểm sáng tích cực, nhưng sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn mong manh và cần nhiều cú hích hơn từ chính phủ để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong cả năm 2024.
Vâng, các chuyên gia kinh tế cũng đánh giá mục tiêu tăng trưởng GDP 5% là khả thi với Trung Quốc. Tuy nhiên thì vẫn phải đề phòng những yếu tố có thể tạo nên cơn gió ngược như địa chính trị, địa kinh tế, nhất là trong bối cảnh sức tiêu dùng của Trung Quốc vẫn đang suy giảm. Tiến sĩ Miao Yi Chang, chuyên gia của Tổ chức Tư vấn Chính sách BOFA Global Research nhận định.
Thực tế, ở thời điểm này, lĩnh vực bất động sản vẫn là một lực cản của nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng ngược lại, chúng ta có thể nhìn thấy những điểm sáng như đầu tư cho sản xuất đang tăng rất tốt. Chính phủ Trung Quốc cũng đang dành khá nhiều nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng. Về sức tiêu dùng, về chỉ số chung có thể thấy sức tiêu dùng vẫn còn yếu, nhất là đối với các sản phẩm công nghiệp. Nhưng ngược lại, nhân tố khá lạc quan là lĩnh vực tiêu dùng dịch vụ đang thể hiện rất tốt.
Thưa chị Bích Thuận, như nhận định vừa rồi của bà Miao Yi Chang thì lĩnh vực bất động sản vẫn được xem là trở ngại với sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc và đây cũng là vấn đề được dư luận thế giới đang rất là quan tâm. Vậy thì chính quyền Trung Quốc đang có cách tiếp cận như thế nào trong quản lý lĩnh vực này ạ?
Lĩnh vực bất động sản thì từ lâu đã chiếm khoảng 1/4 nền kinh tế Trung Quốc và có mức tăng nhanh chóng trong khoảng 2 thập kỷ qua. Dù vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền trung ương và địa phương của Trung Quốc đã và đang tăng cường các chính sách hỗ trợ nhằm vực dậy ngành này. Nếu như trước đây các cơ quan chức năng quản lý rất chặt các biến động của giá nhà nhằm đề phòng những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, thì hiện nay một số thành phố đã chấp nhận hoặc khuyến khích các chủ đầu tư đưa ra mức chiết khấu cao để thúc đẩy doanh số bán hàng. Chính quyền nhiều địa phương, trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải, cũng ban hành nhiều biện pháp hỗ trợ người mua nhà như cắt giảm tỷ lệ trả trước và gia hạn thời gian trả nợ. Hồi cuối tháng 2 vừa qua, thì Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất tham chiếu vay thế chấp cao kỷ lục để vực dậy thị trường bất động sản và hỗ trợ nền kinh tế. Ngoài ra thì Trung Quốc đã mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nhà phát triển vào đầu năm nay bằng cách thiết lập cơ chế danh sách trắng, trong đó các ngân hàng nhận được khuyến nghị từ chính quyền thành phố về các dự án được coi là ổn định về mặt tài chính và phù hợp để hỗ trợ thêm khoản vay. Hồi tháng Giêng, nước này cũng ban hành thông báo về việc thiết lập cơ chế điều phối tài chính bất động sản đô thị nhằm thúc đẩy sự kết nối giữa doanh nghiệp bất động sản với các tổ chức tài chính, giải quyết các khó khăn vướng mắc về tài chính bất động sản, đáp ứng nhu cầu tài chính hợp pháp của các dự án. Có dự báo cho rằng là các chính quyền địa phương Trung Quốc có thể sẽ triển khai nhiều biện pháp kích cầu hơn trong năm nay, bao gồm nới lỏng các quy định hạn chế mua nhà tại các thành phố hạng nhất, cũng như tăng cường các khoản trợ cấp cho cư dân ở những thành phố cấp thấp hơn.
Cảm ơn phóng viên Bích Thuận đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chính phủ Trung Quốc đang dựa vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để giúp vực dậy nền kinh tế khi người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu và các doanh nghiệp thiếu niềm tin để mở rộng kinh doanh. Nhưng gói chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bước đầu đã cho thấy những kết quả tích cực, thể hiện qua tốc độ tăng GDP vượt ngoài kỳ vọng trong quý 1 vừa qua, tạo sự khởi đầu vững chắc để hướng tới các mục tiêu mà Trung Quốc đặt ra cho cả năm 2024. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.